Anh em đưa ra cái câu này là nghĩa là khi mà chúng ta trong cái sự tu hành của mình, mình đi đâu mà trong tâm mình nó có những cái chấn động, có những cái biến đổi, nên trình thưa với thầy để thầy dạy mình phương pháp để cho mình có thể bỏ hoặc là rút được những cái điều nó khiến cho cái tâm của chúng ta nó dao động. Cho nên mới nói là đi đâu với thầy, những cái gì mà nó lạ lùng, nó làm sao xuyến lòng của mình phải thành thật thành thưa, bởi vì thầy là cái người lớn, thầy là cái người đã từng trải có nhiều kinh nghiệm trong cái sự thực hành, thì có thể dạy mình, và cái đức của thầy có thể khiến cho mình tỉnh ngộ ra. Thôi giờ đi đâu đi ra, lỡ là gặp mình hay cỡ mình ra gặp một cái ông nào đó, ông gửi cho mình gói quà, giờ về xung xe xung khoe gói quà, cha giờ mình phải kiếm cách mình đền ơn chứ, xong rồi mới trong đèn viết lá thư cảm ơn. Nó chứ không ở đây là biểu lúc mấy giờ các con đệ mình thực hành luật á, bưng gói quà thưa thầy, thưa thầy hôm nay con đi gặp một vị thiện nam đó đã cho con gói quà này, ngày mở ra thầy cho mình nhận gì tốt, bây giờ con phải làm sao, thầy không có sao hết thì thôi, và thầy không biểu mình cảm ơn thì cũng thôi, chứ không phải là tự động đầu mình sao đó, mình cắt ca cũng rồi mình xung xe rồi mình bị khoe hết người này người kia, rồi mình trong đèn cái tên cái thơ mình gửi thơ cho người ta cảm ơn, gửi thơ xong rồi trong người ta đó, cứ như vậy đó là những việc biết gì, những cái việc quá gì của chúng ta. Cho nên thường thường nhận những cái vị mà tu từ nhỏ, quý vị sư bà cũng bối rối lắm, nó lớn lên nhiều khi nó có những cái không biết đường để mà dạy. Mà người xưa người ta tu nó thật thà, còn giờ có dấu mà. Dấu thôi là dấu, rồi nó lớn lúc nó đi gặp đi gỡ là sai đi đâu là nó mừng bật bật nó đi, nghĩa là sai đi một chút nó đi lúc ngày chẳng hạn đó, những cái trường hợp đó là những cái trường hợp quái dị. Hiện giờ biết mấy cái chuyện quái dị đó chưa? Tôi xin rút lại cái chuyện quái dị, có nghĩa là những chuyện gì làm phân tán sự tu hành của chúng ta, làm cho tâm của chúng ta dấy động, phải nên thưa với thầy để thầy dạy cho. Tôi nhớ hồi đó thầy chủ trì thường chiếu của chúng ta là thầy là lớn rồi đó. Bây giờ thì có lẽ thầy cũng nhờ cái sự thành thật đó, thầy lên thầy thưa hòa thượng, nói giờ cổ đòi chế con biết làm sao đây. Tôi cũng nghe kể là thôi, mà cái điều mà tôi nghe là do sư bà Thanh Lương kể. Sư bà mới nói là thầy được có cái đó. Xong rồi cái hòa thượng mới dạy kệ, cổ đòi chết cho cổ chết, nó đâu có đòi chết thiệt đâu, ta không nghe mình. Cái mình nhiều khi lòng từ mình sợ quá, nghe nó chết sợ quá là mình chịu thì người ta, mình chết. Cái đó là mình chết, người ta không có chết. Cho nên đối với thầy mình phải có những cái sự thành thật, có nhiều người họ không có thành thật. Giống như cái thiện nam tử đó cho mình cuốn sổ, cái mình về mình xài mình lén lén lấy, mình sợ thầy mình biết thì mình rầy, mình biết đó là điều phi pháp chứ không phải là mình không biết phi pháp, nhưng mà thầy hỏi cái này ai cho con, mình đâu có dám khai với người đó đâu. Mình nói dạ bạn con cho, bạn nào nói dạ cái chị học ở trong lớp đó. Không bao giờ mình nói gì, cái mình cầm những cái vật của những cái chuyện mà làm cái tâm mình nó giấy đồng, họ nói cho con bữa nay sao mà mấy hôm con đi không về sớm, nghe con đi con về trễ, dạ con mất vé đây mua kia ghé nhỏ mua nội, thật sự là mình đi kiếm người ta để mình nói chuyện, mình trao đổi mình lấy đồ, nó có những cái trường hợp là bởi vì do mình thiếu đi sự thành thật, và những vị đó là đến khi mà họ chết đến nơi rồi không có cách gì cứu được. Theo thầy học kinh, họ có nghĩa là nhận học kinh, thì nên đoan tâm có nghĩa là cái tâm chữ đoan này á là có nghĩa là mình nên nghiêm trang đó, còn tâm trí thật có nghĩa là tâm mình phải luôn luôn có một cái sự thiết tha để mà học, nên là thân là trang nghiêm, tâm thì phải thành thật, cho nên mới nói là thân tâm khẩu và ý không có sai khác như lòng với tóc. Nghĩa là khi các vấn đề ngồi học kinh không? Thì thân mình phải có một cái sự nghiêm trang, tâm mình phải có một sự thành kính lắng tai nghe, miệng mình không có nói chuyện với ai hết, ý của mình nhiếp ý để mà nghe cái lời giảng, là phải học như vậy mới nói là như là long với tóc. Thì học kinh đối tất cả những vị dạy dạy rằng các vấn đề học như vậy đó, thì cái sự tiếp thu mới có lợi ích, và những cái lời dạy đó nó mới thấm vào trong cái tư tưởng của chúng ta, thì có thể áp dụng trong cuộc sống của chúng ta được. Giả thử thầy sai đi đến chỗ còn phải đến, chữ hành là đi, sai đi đến chỗ còn phải đến, thì nên đi mau về mau, chứ không phải là đi chút chút cả ngày. Đi nữa là đi xong phải đi trưa, trưa là nói thôi ở lại ăn cơm đi, thôi đi ăn cơm, bây giờ về chùa lỡ thì cũng được, ăn xong nó dạy cho con nghỉ chút, nghỉ chút thôi cho con chơi tới chiều, bởi vì trời chưa nắng quá. Điều đó không nên, đi mau về mau. Giả sử có người hỏi này Sa-di-ni, thầy ông ở chỗ nào, thì cái này là một cái điều đôi khi chúng ta học không tinh nghi. Thật sự đây là một cái câu đưa vô là vì cái hoàn cảnh, vì cái địa phương, có thể là trong cái thời đó là cái thời chế đế giới mà đưa vô cái câu này, là cái thời đó có thể là cái thời loạn lạc, cái thời mà người ta hay nghi ngờ tu làm những cái việc chính trị, cho nên khi người ta hỏi mình còn nhỏ không biết, thì chỉ nên lặng lặng mà đi đó, tùy theo hoàn cảnh. Cái thời này là cái thời bình yên, mà có ai đó đến hỏi này chú thầy ông ở đâu, nó giả tu biết thì là bất lịch sự, không? Như tôi nhớ là cái câu chuyện La Hầu La, là nói tôi không biết còn đỡ, nó hỏi Đức Phật ở đâu, Đức Phật đang ở Xá Vệ, Đức Phật ở Kỳ Thọ. Cái mấy ông qua này thằng đi lên trên đó, đi lên trên đó không có, đi về ông cứ chỉ tới chỉ lui, là đi mệt nghỉ. Đó là muốn nói đến cái chuyện nhỏ của mình ấu trĩ, mình không có biết được những cái cực khổ, cái công của người ta, mà mình cứ là làm, mình lấy đó làm trò vui, thì như La Hầu La. Còn trong cái thời mà nó chiến tranh giặc giã, người ta hay nghi ngờ tu làm những việc chính trị, thì mình không có nên nói nói là tôi còn nhỏ, tôi không biết, hỏi những gì lớn để chi, để những gì lớn có thể biết là cái người hỏi thầy là vì cái gì. Còn cái thời mà thanh bình thì tùy, nếu mà chúng ta nhắm mình nói được, mình nói nhắm nó không được, là tôi còn nhỏ, tôi không biết, không biết là thầy tôi ở đâu, có thể hỏi vị trí khách, hoặc có thể là hỏi thầy phó của tôi, thì để cho những người đó có thể biết được cái người mà đối diện đó nói gì. Chứ giờ người ta tới ta hỏi các cái đệ làm kinh đi sẵn đó, trời ơi, đệ tử ở đâu không biết nữa. Nghĩa là cái phép lịch sử ở thế gian còn không vậy. Cho nên khi học đến cái giới này thì phải hiểu là do hoàn cảnh, là do vào cái thời, chứ không phải lúc nào cũng y theo đó. Giả sử mình có những lỗi lầm thì phải mau tìm đến thầy để thú tội. Cái câu này là bây giờ mình hết áp dụng rồi. Mình mà có lỗi là mình phải kêu gọi nhiều người che giấu của mình. Chứ dễ gì mà mình tới thú tội không phải không? Mình làm xong rồi mình sợ thầy rầy. Phải khi mình biết cái việc đó thầy rầy, thầy con đã lỡ lầm, con làm những việc đó, con biết lỗi, xin thầy tha thứ cho con. Nếu các vấn đề lại thành thật như vậy, thì tự nhiên ông thầy ông nghe, ông dạy dỗ mình, và mình ghi nhớ, mình không dám nữa, còn không. Mình làm sợ sợ, tại sao con làm những gì, con có làm đó. Dạ con có biết vậy, chị nọ chị kia, nó là chối tay hết trơn. Cho nên thời này bây giờ mà dạy đệ tử cũng khó, là bởi vì người nó cái tâm thành thật nó gì, cái sự thành thật nó chạy trốn mất rồi. Còn thêm cái đó, nhiều khi mình làm lỗi, mình không dám thưa, huynh đệ thấy chị có cái lỗi đó là chị im đi nha. Chị mà nói là tôi không độ trời chung với chị, ngâm nghe đó lại. Hoặc mình đưa tay mà chị biết tôi nha, chị biết. Ở trong luật dạy mình á, khi mà mình có lỗi, mình hướng đến thầy mình trình bày rồi, thì khi nói ra là tất cả những cái tướng trạng đó nó liền hết. Có tội sám hối thì liền hết. Nên tin tưởng đối với thầy, nếu mà có người nói lỗi của thầy, thì liền của trách họ, bảo học dừng. Nên nhiều khi họ đến mình nói trời ơi thầy của huynh thế này, thầy của huynh thế nọ. Thì mình phải tìm cách mình, một là mình im lặng bỏ đi, Hàm nói, chị ơi, chị đừng có nói, mình còn nhỏ, nói cái chuyện đôi khi mình mắc khẩu nghiệp. Nhưng bây giờ mình nói là mình sợ ta ghét mình, nên mình nói, chị em nhận cái này nha, cho em chạy lại, kiếm chắc cầm đi. Chứ phải mình ngồi đó, cái mình giọt ruột, trời ơi, vậy sao? Dễ sợ quá, kinh hãi. Đó. Nghĩa là mình chỉ cần chê vào vài câu của người ta khoái tốt đầu, tôi nói nữa là mình đã bị vào cái tội là ai vô nghĩa là.